Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, dịch viêm phổi cấp do coronavirus gây ra đã bùng phát khắp nơi. Và hiện tại, theo như thông tin mới cập nhật, thì dịch bệnh này đã lan tràn trên hơn 11 quốc gia và đe dọa đến sức khỏe của hơn 3.000 người, trong đó có 80 ca được ghi nhận là tử vong. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, để cùng bàn về dịch viêm phổi cấp do coronavirus gây ra, SBS xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Tuy nhiên, trước tiên, Kim Phụng xin gửi đến quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về loại virus này. Thưa quý vị thính giả, 5 người trên khắp nước Úc, bao gồm có 4 người ở New South Wales và 1 người ở Victoria, hiện đã được xác nhận nhiễm chủng coronavirus mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Một người phụ nữ 21 tuổi ở New South Wales đã được xác nhận là người thứ 5 ở Úc bị nhiễm coronavirus. Trong bối cảnh sáng nay, Trung Quốc cho biết lên tới 80 người chết vì loại virus này. Cơ quan y tế của tiểu bang New South Wales đã đưa ra thông báo vào chiều nay thứ hai sau khi tiết lộ vào Chủ nhật rằng xét nghiệm sơ bộ đã trả lại kết quả dương tính. Người phụ nữ này, các cơ quan y tế không xác định danh tính, gần đây đã quay trở lại Sydney trên một chuyến bay trực tiếp từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nguồn gốc của loại virus này. Sau khi phát triển các triệu chứng, cô đã tự mình tìm đến khoa cấp cứu và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Westmead ở Sydney. Bộ trưởng Y tế của New South Wales, Brett Hazard, cho biết tất cả các ca nhiễm đã xảy ra ở Trung Quốc và không có bằng chứng nào cho thấy loại virus này đã được truyền qua lại giữa những người ở New South Wales. Ông Hazard kêu gọi bất cứ ai có triệu chứng bệnh thì phải điều trị cẩn trọng và thận trọng cho đến khi các xét nghiệm về coronavirus có thể được hoàn thành. Ba người đàn ông ở độ tuổi 35, 43 và 53 cũng đang được điều trị virus tại Bệnh viện Sydney trong tình trạng ổn định. Tại Victoria, một người đàn ông ở độ tuổi 50 đang được điều trị tại trung tâm y tế Monash, trong khi 4 người trong gia đình ông đang bị cách ly tại nhà. Nói với ký giả ABC News vào sáng thứ Hai, Giám đốc Y tế Brendan Murphy cho biết có khả năng các ca mắc bệnh ở Úc sẽ tăng lên. Số người chết vì virus này đã tăng nhanh, ít nhất 80 người tại Trung Quốc với hơn 2.700 trường hợp được xác nhận trên toàn cầu. Virus được cho là có nguồn gốc từ cuối năm ngoái tại một chợ thủy sản bán động vật hoang dã bất hợp pháp đã lan sang các thành phố Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng như Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Canada. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình tìm hiểu rõ hơn về loại coronavirus, nguyên nhân chính gây ra dịch viêm phổi cấp hiện nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thanh Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Chào thưa anh, hiện nay thì dịch viêm phổi cấp do coronavirus gây ra đã khiến cho mọi người rất là hoang mang với những thông tin cập nhật con số nhiễm bệnh cũng như là các ca tử vong ngày càng gia tăng. Tuy nhiên trước tiên thì không biết là bác sĩ Bình có thể nói một cách rõ ràng hơn cho quý vị thính giả được hiểu coronavirus là một loại virus như thế nào ạ?
Thưa quý vị thính giả của đài SBS, như là quý vị đã thấy thì gần đây á, trên TV của chúng ta nè, radio và tất cả những cái media hay nhắc đến một cái loại dịch bệnh mà có cái tên nó rất là dễ nhớ, đó là cái tên corona. Nếu mà gọi là đấng mày rau của chúng ta mà có hay uống bia thì không có lạ vì cái bia gọi là corona của gọi là mẻ tây cơ đó, thành ra cái tên này rất là dễ nhớ, gọi là corona. Và cái con vi khuẩn á, nó là virus thì người ta gọi là coronavirus. Nhưng mà thiệt ra cái coronavirus nó là một cái họ vi khuẩn, nó thường xảy ra ở những cái động vật chứ không phải ở người. Họ này nó có nhiều cái chủng vi khuẩn khác nhau, và cái chủng mà vi khuẩn mà hiện tại bây giờ đang gây ra cái dịch bệnh mà xôn xao khắp cả thế giới, nó xuất phát từ cái thành phố Vũ Hán ở cái tỉnh gọi là Hồ Bắc ở bên Trung Quốc. Bây giờ chúng ta đặt cho nó một cái tên, ví dụ trên báo chí, trên đài thì hay nói là vi khuẩn coronavirus ở tỉnh Vũ Hán. Thì hiện tại bây giờ cái giới khoa học họ đặt cái tên cho con vi khuẩn là 2019 nCoV đó, tức là viết tắt của novel coronavirus đó, họ đặt cho cái tên như vậy để cho nó dễ biết là cái con vi khuẩn này là một cái chủng vi khuẩn của cái dòng họ lớn corona. Khi mà nói đến cái tỉnh gọi là tỉnh Hồ Bắc và cái thành phố Vũ Hán đó, thì hôm bữa chúng tôi mình nói chuyện với một số anh em bác sĩ, trong đó có bác sĩ Eric Hưng, thì có thể là quý vị cũng đã quen biết nhiều. Thì bác sĩ Hưng nói là cái tỉnh này rất là nổi tiếng bởi vì cái tỉnh này nó có cái ngọn núi là núi Phổ Đang đó quý vị.
Rất là quen thuộc, dạ, nhất là trong phim ảnh, dạ.
Tức là trong phim ảnh, nếu chúng ta lớn lên ở Việt Nam thì ai cũng biết là trong những cái bộ phim của tác giả Kim Dung thì chúng ta rất là quen thuộc với cái phái Võ Đang ở bên bên Trung Quốc. Thành ra nó đều rất rất là dễ liên hệ và dễ dễ nhớ đối với chúng ta. Thì ngày xưa chúng ta cũng đã từng gặp những cái chủng khác gây ra những cái dịch bệnh khác. Ví dụ như là chúng ta quay lại vào cái năm 2002 á, thì chúng ta có cái dịch bệnh gọi là bệnh SARS và cũng gây rất là nhiều cái tử vong trên ở Trung Quốc cũng như là khắp thế giới, và họ tổng kết có khoảng gần 800 người tử vong trong cái dịch bệnh kỳ năm 2002. Và đến năm 2015 á, thì có một cái dịch bệnh nữa gọi là dịch bệnh MERS, tức là MERS á, hay là tiếng Việt mình dịch ra thì mình có thể dịch là hội chứng hô hấp mà Trung Đông chẳng hạn, thì cũng gọi là gây một cái số tử vong trên khắp thế giới. Và đến năm cuối năm vừa rồi là năm 2019 thì nó lại phát ra cái dịch bệnh này ở cái tỉnh Vũ Hán bên Trung Quốc, và nó phát triển rất là nhanh. Do đó mà ngay bên Trung Quốc họ cũng rất là cẩn trọng về vấn đề dịch bệnh. Họ hiện tại bây giờ chúng tôi mới nghe nói được là những cái người mà đi vào hoặc đi ra cái tỉnh Vũ Hán đó đều bị gọi là ngăn chặn, tức là trừ những cái trường hợp là mình phải có những cái lý do rất là chính đáng, còn nếu không có thì không có được đi ra đi vô gì trong cái tỉnh Vũ Hán hết. Và những cái dịch vụ về công cộng giống như là xe lửa, xe bus hoặc là những cái nơi công cộng, họ cũng khuyên ngăn là không có nên đến hoặc là không có cho sử dụng xe lửa, xe bus nữa. Do đó để mà hạn chế cái dịch bệnh nó lan rộng hơn ở cái tỉnh Vũ Hán. Cái con vi khuẩn này khi mà nó nhiễm vô cái người bệnh, một tuần sau thì người bệnh đó mới có những cái triệu chứng giống như là sốt, như ho chẳng hạn. Hiện tại bây giờ ở Úc, thí dụ ở phi trường đi, khi bước qua cái cổng phi trường thì những cái hành khách đến từ những cái thành phố Trung Quốc mà đã có những cái ca bị cái gọi là cái bệnh vi khuẩn Vũ Hán này đó, thì phải đi qua cái cửa đặc biệt để tầm nhiệt, và những người nào bị sốt thì chặn lại đưa vào phòng cách ly. Nhưng mà những người họ mang vi khuẩn nhưng mà họ chưa bị sốt thì họ vẫn đi ra được, họ vẫn mang cái vi khuẩn nó ra được. Do đó để mà để ngăn chặn hoàn toàn cái dịch bệnh không đến Úc thì cái chuyện đó là chuyện rất là khó khăn.
Vậy thì chúng ta có những cái triệu chứng gì đặc biệt hay là rõ ràng hơn để chúng ta nhận biết là bản thân mình hoặc là người khác đang bị cái con virus corona này xâm chiếm hay không ạ?
Cái triệu chứng của cái dịch bệnh này thì không có gì đặc biệt hơn là những cái triệu chứng của người bị cảm cúm. Và đặc biệt thì hiện tại cái con vi khuẩn coronavirus ở Vũ Hán này đó, nó gây bệnh về đường hô hấp. Thì cái triệu chứng giống như ta biết là nếu mà cảm cúm thì chúng ta bị sốt, mà sốt cao, ví dụ 38-39 độ trở lên thì gọi là sốt cao, rồi chảy mũi, ho, khó thở, đau cổ họng, nhức đầu. Do đó mà rất là khó phân biệt được là cái người nào bị cái con vi khuẩn corona này hoặc là những người chỉ là do những cái vi khuẩn cảm cúm khác gây ra. Nhưng mà nếu mà cái người đó đến mới từ những cái vùng ở Trung Quốc đi du lịch sang, hoặc là tiếp xúc với những cái người bệnh ở bên Trung Quốc và đi sang đây, thì chúng ta phải đặt cái vấn đề nghi vấn là chúng ta đã tiếp xúc với con vi khuẩn đó hay chưa. Và nếu chúng ta có nghi vấn thì nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để mà thảo luận cái vấn đề coi là mình có khả năng bị cái con vi khuẩn này gây bệnh hay không.
Nếu như mà chúng ta không có tìm thấy được những cái triệu chứng hoặc không có nhận biết được thì những cái biến chứng nó sẽ dẫn đến như thế nào ạ?
Đa số những cái trường hợp mà bị nhiễm khuẩn coronavirus á, thì cũng giống như là bị cảm cúm, tức là chúng ta có thể bị ho, sốt, chảy mũi từ 3 ngày đến 5 ngày mất tuần lễ, rồi từ từ chúng ta sẽ bình phục đó. Nhưng mà những cái ca trường hợp nặng đó thì có thể dẫn đến trường hợp bị sưng phổi này, có thể dẫn đến trường hợp bị suy thận và ngay cả tử vong nữa. Thường thì những cái ca tử vong bên Trung Quốc họ ghi nhận được đó là những ca tử vong đó là do những người già yếu, những người bị những cái tiền sử bị bệnh nặng, và khi bị cái con vi khuẩn này nó tấn công á thì họ chịu không được cái sự gọi là những cái triệu chứng của cái bệnh do vi khuẩn gây ra, và họ đã chịu không nổi và họ họ mất đó. Thì những cái người bệnh thí dụ như là mình nói những người bị suyễn nặng nè ha, những người lớn tuổi họ bị bệnh về tim nè, những người này họ bị về suy thận đó, và vân vân. Những cái bệnh nặng đó khi mà họ bị cái con vi khuẩn nguy hiểm này tấn công họ nữa thì họ chịu không được và họ có thể gây đến tử vong.
Cái cơ chế lây truyền cũng như là cái việc mà cái con coronavirus này nó truyền nhiễm như thế nào thưa bác sĩ Bình?
Cũng giống như là những cái vi khuẩn khác gây cảm cúm, tức là vi khuẩn có thể truyền qua không khí, qua cái người bệnh họ ho, họ nói chuyện, và khi họ ho nói chuyện đó cái miệng mình nó sẽ bắn ra những cái gọi là những cái bọt nước rất là nhỏ, li ti, mắt mình không nhìn thấy đâu, nhưng mà những cái bọt nước đó nó mang những con vi khuẩn, và nếu chúng ta nói chuyện, chúng ta đứng gần, chúng ta hít những cái hơi thở có bọt nước có mang vi khuẩn đó vào người á thì chúng ta sẽ có thể bị có khả năng là phát bệnh. Rồi ngoài ra thí dụ như là chúng ta bắt tay hoặc là tiếp xúc với những người có bị bệnh, chúng ta có thể, tại vì cái người đó họ có thể mang cái vi khuẩn đó trên tay, trên da của họ, rồi trên miệng của họ, họ dính vào tay, vô da, rồi mình bắt tay thì cái vi khuẩn đó nếu mình vô tình mình chùi lên mắt hoặc là chùi lên miệng mình thì mình cũng có thể bị nhiễm bệnh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Bình, là một người bác sĩ gia đình thì không biết là nếu như mà một vài bệnh nhân tới gặp anh và có chia sẻ là họ có những cái triệu chứng như là bị sổ mũi nè, bị ho nè, rồi cảm thấy người mệt mỏi, nhức đầu, những cái triệu chứng giống như là mình đã nói là có thể là một trong những triệu chứng của cái con coronavirus này, thì không biết là bác sĩ gia đình sẽ có những cái biện pháp thử nghiệm hoặc là chẩn đoán như thế nào để xem đây là loại cảm cúm thông thường hay là bị nhiễm cái con coronavirus ạ?
Cái câu hỏi của Kim Phụng rất là hay. Hiện tại bây giờ rất là nhiều người bệnh nhân gọi là hoang mang về cái con vi khuẩn coronavirus này. Cái triệu chứng của con vi khuẩn này gây ra thật ra nó không có gì gọi là đặc biệt so với triệu chứng cảm cúm. Tức là cái triệu chứng nó gồm có ví dụ như là sốt cao trên 38 độ, đau cổ, hoặc là triệu chứng về đường hô hấp như là ho hoặc là khó thở. Nếu mà người bệnh có những cái triệu chứng đó và đặc biệt là đi về từ những cái vùng gọi là vùng có những cái dịch bệnh xảy ra thì chúng ta phải phải nghi ngờ. Gần đây thì chúng tôi có nhận được một cái gọi là một cái guideline, tức là một sự hướng dẫn từ Bộ Y tế của Chính phủ, thì để xác định là cái người bệnh này đáng nghi là bị con vi khuẩn coronavirus thì nó gồm những cái điều kiện, hai cái điều kiện chính như sau, tức là gồm cả hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là người bệnh đó trở về thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày trước khi có những cái triệu chứng về cảm cúm đó, hoặc là cái người bệnh đó đến những cái vùng mà những cái vùng đó đã được xác định là có những cái dịch bệnh về con coronavirus này đang bùng phát cũng trong vòng 14 ngày trước khi có những triệu chứng như đau cổ, sốt hoặc là khó thở. Hoặc là cái người bệnh đó tiếp xúc với một cái người bệnh đã được xác định là đang mắc con vi khuẩn coronavirus. Cái đó là điều kiện thứ nhất về sự tiếp xúc. Cái điều kiện thứ nhì mà người bệnh cũng phải có trước khi mình xác định là cái người này đáng nghi ngờ là bị con vi khuẩn này đó là triệu chứng về là những cái điều kiện về triệu chứng. Thì những triệu chứng đó nó không có gì gọi là đặc biệt, nhưng mà nó nhấn mạnh ở ba điểm sau, tức là sốt cao trên 38 độ, và cảm thấy khó thở, hoặc là ho, hoặc là đau cổ, thì những cái triệu chứng đó nó rất là thông thường. Chúng ta bị cảm cúm, chúng ta cũng có những triệu chứng đó. Nhưng mà nếu mà có những điều kiện về tiếp xúc và có những triệu chứng về bệnh cảm cúm như vậy, thì chúng ta liệt những cái người bệnh nhân đó vào cái trường hợp gọi là đáng được nghi ngờ, tức là suspected case. Đó. Khi mà chúng ta đã xác định được cái người bệnh này là đáng được nghi ngờ là có thể mang con vi khuẩn, thì cái bước đầu tiên là cái gì? Bước đầu tiên là chúng ta phải bảo vệ cho những cái người bệnh khác, cho người bệnh đó và ngay cả bản thân của những người bác sĩ hoặc là y tá nữa. Thì chúng ta phải cho người bệnh đó mang một cái khẩu trang, rồi để người bệnh đó ở trong một cái phòng riêng, tức là không tiếp xúc với người khác. Và phải cẩn thận khi mà chúng ta bắt đầu lấy mẫu thử nghiệm này nọ đó, chúng ta phải cẩn thận đừng để cho cái mẫu đó nó tiếp xúc với lại cái đường hô hấp của cái người gọi là người bác sĩ hoặc là y tá đó. Cái loại khẩu trang mà chúng ta dùng ở đây là loại khẩu trang đặc biệt, thí dụ nó gọi là P2, tức là P là chữ phở đó, phở 2, hoặc là N95, N là chữ N là của chữ nhà đó. Thì chúng ta phải dùng những cái loại khẩu trang đặc biệt đó để mà bảo vệ cái bản thân của bác sĩ, y tá hoặc là những cái người bệnh nhân đang nghi là có bệnh đó, để cho cái con vi khuẩn nó đừng có lan tràn nữa. Đó. Sau khi chúng ta đã nhận định được cái người bệnh này là đáng nghi ngờ bị mang cái con vi khuẩn coronavirus ấy, thì cái người bác sĩ gia đình có thể gọi lên cái bộ phận y tế cộng đồng để lấy cái sự hướng dẫn. Sau khi mà bàn thảo với cái bộ phận y tế cộng đồng của chính phủ đó, thì họ sẽ cho cái người bác sĩ gia đình cái chỉ thị là nên gửi người bệnh nhân này đến nhà thương hay là nên cách ly người bệnh nhân này và bắt đầu tiến hành những cái bước thử nghiệm để xác định thêm. Tùy theo cái triệu chứng của cái người bệnh, thí dụ người bệnh rất là nặng, triệu chứng khó thở, người ho, gọi là rất là kỳ quặc, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ nhận được cái chỉ thị là nên gửi thẳng đến nhà thương. Nhưng mà nếu người bệnh này có triệu chứng nhẹ, chỉ mới đáng nghi ngờ thôi, chưa phải là xác định là bệnh, thì chúng ta có thể khuyên người bệnh nhân phải cách ly và người bác sĩ gia đình sẽ hướng dẫn làm những cái thử nghiệm, bao gồm lấy mẫu ở trong cổ họng và mũi, chụp hình phổi và lấy máu để xác định thêm. Đó, thì trong cái thời gian mà xác định đó, cái người bệnh phải được cách ly. Sở dĩ mà cái vấn đề thử nghiệm bây giờ tuy là đã có, nhưng mà Bộ Y tế sẽ trước khi mà cho chúng ta thử nghiệm, sẽ cho chúng ta cái chỉ thị là có được thử nghiệm hay không thì chúng ta mới thử nghiệm được. Bởi vì trên toàn nước Úc hiện tại bây giờ chỉ có một chỗ có thể thử được cái con vi khuẩn coronavirus này thôi, đó là nhà thương Westmead, và chỉ có một người có thể thử được cái con vi khuẩn này thôi. Do đó nếu mà ai cũng đến cũng nói là tôi muốn thử cái con vi khuẩn này thì chắc chắn là cái bộ phận thử nghiệm đó họ không thể nào mà họ có thể làm kịp, làm xuể. Do đó chúng ta phải nói chuyện với lại cái bộ phận y tế cộng đồng trước khi mà họ cho chúng ta một cái gọi là cái approval để mà thử nghiệm cái con vi khuẩn một cách đặc biệt. Còn nếu không thì chúng ta có thể tùy theo mỗi cái trường hợp, thí dụ cái trường hợp đó nó không có đáng nghi lắm. Một cái người bệnh vô chỉ nói là bị sốt, bị đau cổ, bị ho, bị khó thở mà không có tiếp xúc với lại những cái người bệnh khác mà đã mang con vi khuẩn, hoặc là du lịch trở về từ thành phố Vũ Hán hoặc là những cái thành phố mà đã được tuyên bố là bị dịch bệnh đó.
Yeah.
Thì nếu mà cái người bệnh đó lo lắng quá thì người bác sĩ vẫn có thể thử nghiệm theo cái gọi là cái standard procedure, tức là thử nghiệm theo để loại trừ những cái căn bệnh về truyền nhiễm về hô hấp. Thì chúng ta có thể lấy mẫu trong cổ và gửi đi thử, không phải là thử đặc biệt về con vi khuẩn đó, nhưng mà có thể những cái loại trừ những cái con vi khuẩn khác như vi khuẩn cúm, influenza chẳng hạn, hoặc là những cái con vi trùng gây ra bệnh ho gà chẳng hạn đó. Thì cái người bác sĩ đó vẫn có thể thử nghiệm được để loại trừ những cái căn bệnh khác. Mà khi mình loại trừ những căn bệnh khác mà không có gì hết, mà cái người bệnh nhân vẫn bị sốt, vẫn bị ho, vẫn bị khó thở, thì chúng ta phải 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 đặt cái câu hỏi trở lại là liệu cái người bệnh nhân này có mang cái con vi khuẩn coronavirus hay không, và lúc đó chúng ta lại phải liên lạc lại cái bộ phận y tế cộng đồng của chính phủ để mà thảo luận thêm.
Như vậy xem ra là nói thì là những cái triệu chứng rất là tương tự như là bệnh cảm cúm thông thường, tuy nhiên như bác sĩ Bình chia sẻ thì nó cần phải gồm hai cái điều kiện. Thứ nhất là về cái vấn đề đã đi du lịch tới những cái vùng mà đã có tuyên bố là bị nhiễm cái coronavirus này, và thứ hai là phải có những cái triệu chứng về cái bệnh cảm cúm hoặc là cái bệnh về con virus này gây ra, giống như là sốt hoặc là sốt trên 38 độ. Như vậy thì với những cái thông tin mà anh chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ không quá lo lắng khi mà mình chỉ mới xuất hiện những cái triệu chứng thông thường thôi, để chúng ta có thể không hoảng hốt trước cái dịch bệnh này, đúng không ạ?
Rất là hay, chị Phụng nắm vững cái vấn đề.
Chúng ta có cái cách nào để mà chúng ta phòng tránh cái con coronavirus này được không ạ?
Thì phòng tránh con coronavirus thì chúng ta về vấn đề quốc gia đó, thì chúng ta đã đang làm rồi, tức là những người nào từ những cái đất nước khác sang đây mà những cái đất nước đó đã có những cái trường hợp bị dịch bệnh thì chúng ta bắt đầu screening, tức là đi qua những cái máy tầm nhiệt, và người nào bị sốt thì chúng ta phải thử nghiệm rồi chúng ta isolate, tức là chúng ta cách ly ra. Còn vấn đề trong cộng đồng á, thì nếu chúng ta muốn tránh cái trường hợp mà mình không biết là cái người này có vi khuẩn hay không á, thì nên tránh những người đang có triệu chứng cảm sốt, hắt xì, sổ mũi, sốt. Nếu chúng ta bắt buộc phải đi đến những cái đám đông thì chúng ta có thể mang những cái khẩu trang, và những cái khẩu trang mà chúng ta gọi là được recommended bởi cái Bộ Y tế. Những người sốt chúng ta nên tránh bắt tay, tránh tiếp xúc. Nếu mà có lỡ bắt tay thì nên đi rửa tay cho kỹ, rồi đừng có chùi bắt tay xong mình lấy cái tay mình bóc đồ ăn mình ăn, hoặc là chùi mát rửa miệng liền thì mình sẽ bị con vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể của mình.
Xem ra là chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong cái cách sinh hoạt rất là nhiều để mà làm một phần trong cái việc mà phòng tránh cái con coronavirus này. Nhưng mà bác sĩ Bình ơi, lúc nãy anh có chia sẻ là đối với những người mà đã có tiền sử bị bệnh, ví dụ như là hen suyễn nè, hoặc là những cái bệnh về đường hô hấp, khi mà cái hệ miễn dịch của mình yếu thì cái loại virus này rất là dễ tấn công. Nếu như mà đã bị tấn công như vậy thì chúng ta cần phải chữa trị như thế nào ạ?
Đặc biệt là những người già yếu, bệnh hô hấp, rồi bệnh tim, bệnh tiểu đường nặng này nọ, thì những người đó đều rất là dễ mà bị cái con vi khuẩn này nó quật ngã. Do đó nếu mà những cái người mà cái nhóm già yếu mà chúng ta thấy là bị sốt, bị những cái triệu chứng về sổ mũi, hắt xì, khó thở, mà có tiếp xúc với những người đã đi du lịch từ những cái vùng có dịch bệnh đó, thì tốt nhất là chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là đưa đến nhà thương để được chẩn bệnh và được chăm sóc đặc biệt. Đó. Và trong cái phần chăm sóc đó, họ sẽ thử nghiệm coi là có đúng là bị cái con vi khuẩn trong cái dòng họ gọi là corona này hay không. Thì nếu mà có thì phải để ý hơn, ví dụ như là phải chăm sóc đặc biệt hơn, cho uống nước đầy đủ, cho uống Panadol để chữa sốt. Nếu khó thở thì có thể trong nhà thương họ có thể dùng dưỡng khí, oxygen chẳng hạn như vậy. Và những cái bệnh khác họ phải chăm sóc những cái bệnh khác cho những cái bác cao niên này, dự bệnh tim hoặc là bệnh phổi, bệnh này họ phải chăm sóc đặc biệt hơn.
Hy vọng rằng với cái sự cẩn thận cũng như là cái hệ thống kiểm soát tầm soát của Úc thì Úc sẽ không có bị lây lan cái dịch này. Và không biết là trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì bác sĩ Bình có những cái thông tin đúc kết nào về cái loại coronavirus này để có thể trấn an bớt tinh thần của quý vị thính giả, những người trong những ngày qua đã hết sức là lo lắng về cái loại coronavirus này ạ?
Thì đây là một cái dịch bệnh có thể là phát triển lớn ở Trung Quốc, nhưng mà hiện tại bây giờ cả thế giới họ đều rất là chú ý, và đặc biệt là hệ thống y tế của thế giới lẫn nước Úc đều đã có những kinh nghiệm về những cái dịch bệnh này qua rồi. Bởi vì chúng ta đã có hai cái dịch bệnh rất là tương tự, đó là dịch bệnh SARS năm 2002 và dịch bệnh MERS năm 2015. Thành ra cái hệ thống y tế đã có rất là nhiều kinh nghiệm để mà ngăn ngừa dịch bệnh, cũng như là đối phó với dịch bệnh, cũng như là chăm sóc cho những người mang bệnh. Đó. Thành ra chúng ta rất là may mắn là ở Úc, và cái hệ thống ở Úc này nó rất là an toàn. Tất cả những người bác sĩ gia đình là một cái army ở trận tuyến đầu. Và nếu mà quý vị có bất cứ cái thắc mắc gì hoặc là nghi ngờ gì thì cứ việc đến bàn với bác sĩ gia đình, và từ đó chúng ta có thể giải quyết được vấn đề rất là tốt đẹp. Và quý vị đừng có lo sợ quá, bởi vì chúng ta đang sống ở một cái nước tân tiến và có hệ thống y tế hầu như là bậc nhất của thế giới.
Xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Bình về những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay về loại coronavirus, nguyên nhân gây ra dịch viêm phổi cấp khiến cho mọi người rất là hoang mang và lo lắng như hiện nay. Hy vọng rằng với những điều chia sẻ của bác sĩ Bình thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về loại virus này cũng như là ý thức hơn trong việc phòng tránh và cần làm như thế nào để có thể điều trị bệnh khi mà chúng ta mắc phải cái loại virus này. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Bình và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.